là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay, thứ ba ngày 2 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh việc chăm lo Tết cho người nghèo trên địa bàn huyện Văn Yên, tiếp đó là ghi nhận việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân bị tai nạn mất vững cột sống của bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ. Phần cuối chương trình là chuyên mục Lao động công đoàn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, năm 2020, huyện Bình được đầu tư gần 900 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, trong đó nguồn vốn huy động trong dân và nguồn ngân sách là gần 60 tỷ đồng. Đến thời điểm này, huyện đã có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Để kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới, huyện đã thành lập các đoàn kiểm tra, đồng thời chỉ đạo các phòng ban chức năng thực hiện tốt công tác quy hoạch, lồng ghép các nguồn vốn đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản như công trình thủy lợi, nhà văn hóa, đường giao thông nông thôn, chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền vận động phát huy nội lực trong dân, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện. Huyện phấn đấu năm 2021 có thêm 4 xã là Cảm Nhân, Phúc Ninh, Mỹ Gia, Bảo Ái đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã Đại Minh và Xuân Long đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.
Huyện Trấn Yên có trên 615 hecta dâu, trong đó có 578 hecta kinh doanh. Người trồng dâu có thu nhập từ 220 đến 250 triệu đồng, cao gấp 2,5 đến 3 lần so với sản xuất lúa. Đến nay, huyện Trấn Yên đã thành lập được 10 hợp tác xã và 97 tổ hợp tác trồng dâu nuôi tằm với trên 800 thành viên tham gia liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Ngoài ra, huyện còn hỗ trợ làm 10 nhà nuôi tằm đảm bảo tiêu chuẩn và ứng dụng nuôi tằm trên khay nhựa, xây mới và cải tạo 276 nhà nuôi tằm lớn theo tiêu chuẩn kỹ thuật, ứng dụng 1.100 bộ né gỗ ô vuông cho tằm lên kén, năng suất sản lượng kén đạt trên 700 tấn, giá trị thu lại trên 60 tỷ đồng. Năm 2021, huyện phấn đấu trồng mới trên 180 hectare dâu.
Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 tái bùng phát với tốc độ lây lan nhanh những ngày qua đã ảnh hưởng tới mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, người dân đã tự nâng cao ý thức chấp hành các biện pháp phòng dịch, đặc biệt là việc đeo khẩu trang nơi công cộng, ghi nhận của phóng viên thời sự. Từ khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại, nhiều người dân trên địa bàn thành phố Yên Bái đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, trong đó có việc đeo khẩu trang. Theo ghi nhận tại các chợ dân sinh, bến tàu, bến xe và công viên, đa số người dân đã thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch. Chị Nguyễn Phương Thảo, tiểu thương chợ phường Minh Tân, thành phố Yên Bái nói:
Tôi đeo khẩu trang thường xuyên này, khi mà bán hàng thì cả ngồi không cũng đeo mà. Với cả có cả sát khuẩn tay nữa, sát rửa tay khô ấy. Là có rồi, là nói chung là ở đây mọi người là hầu như là chấp hành nghiêm chỉnh, bởi vì cái này là tự bảo vệ cho bản thân mình trước rồi cho cả xã hội đấy. Với cả ban quản lý chợ ở đây là cũng nhắc nhở thường xuyên nữa, nên là nói chung là ý thức mọi người ở đây là rất là cao ạ.
Hiện nay, mức phạt hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng tăng lên 2 triệu đồng, gấp 10 lần so với quy định cũ, song nhiều người dân cũng đồng tình với mức phạt này, bởi như vậy mới đủ sức răn đe, tạo thói quen tốt trong công tác phòng chống dịch bệnh. Chị Lương Thùy Linh, xã Đại Đồng, huyện Bình nói:
Theo mọi người tuyên truyền đấy thì mình cũng đeo khẩu trang đúng quy cách. Ra ngoài thì cũng nên phải đeo khẩu trang cho cả mẹ và con. Đến chỗ đông người thì cũng nên rửa tay sát trùng cho cả mẹ cả con để giữ cho bản thân và giữ cho mọi người xung quanh luôn.
Ông Đặng Mạnh Cường, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái chia sẻ:
Gia đình tôi là chấp hành nghiêm cái hướng dẫn đeo khẩu trang của gia đình trước khi đi ra ngoài, mới thường xuyên trong nhà đi rửa tay theo đúng quy định.
Hiện nay các chốt kiểm dịch y tế tại cổng ra vào các chợ đã được kích hoạt trở lại. Cán bộ y tế xã phường, lực lượng công an và ban quản lý chợ đã lập rào chắn yêu cầu người dân đeo khẩu trang và đo thân nhiệt trước khi vào chợ. Sự vào cuộc quyết liệt này đã góp phần giúp người dân nâng cao ý thức và yên tâm hơn trong công tác phòng dịch. Chị Nguyễn Thị Hiên, cán bộ trạm y tế phường Minh Tân, thành phố Yên Bái cho biết:
Công việc của cán bộ bộ y tế chúng tôi là đứng đây để tuyên truyền cho người dân về cái công tác phòng chống dịch COVID-19 này. Thì trước tiên là khi vào chợ thì phải sát khuẩn tay, đeo khẩu trang.
Chị Hà Thị Thu, tiểu thương chợ phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói:
Tôi thì lúc nào cũng chấp hành, vì là một công dân, là cũng một tiểu thương ở chợ Đồng Tâm, thì lúc nào cũng chấp hành, và đầu tiên là chính bản thân mình và cho gia đình mình và cho tất cả cộng đồng. Thế nên là cái việc đeo khẩu trang cũng là luôn luôn, lúc nào cũng là ra khỏi nhà thì là lúc nào cũng đeo.
Từ ngày 30 tháng 1, ngành y tế đã lập đoàn công tác kiểm tra nhắc nhở và tuyên truyền người dân đeo khẩu trang nơi công cộng. Từ ngày 31 tháng 1, chính quyền các địa phương cùng công an xã phường sẽ tăng cường kiểm tra tại các chợ, bến tàu, bến xe, đồng thời chính thức xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ông Nguyễn Trung Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Minh Tân, thành phố Yên Bái cho biết:
Chúng tôi tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nhận thức được rằng là việc đeo khẩu trang cũng nói riêng và những phòng chống dịch nói chung để tổ chức thực hiện, và cũng tuyên truyền rộng rãi về những điều khoản với mức xử lý xử phạt theo quy định của pháp luật.
Theo khuyến cáo của ngành y tế, người dân nên đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, dùng khẩu trang vải nơi công cộng và khẩu trang y tế khi đến các cơ sở y tế để phòng chống dịch COVID-19 cho bản thân và cộng đồng. Cùng với sự vào cuộc của các ngành chức năng và chính quyền địa phương, hơn lúc nào hết mỗi người dân hãy nâng cao ý thức chung tay đẩy lùi đại dịch để người người nhà nhà đón Tết cổ truyền trong sự yên vui và đầm ấm.
Ngày 31 tháng 1 năm 2021, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh Trần Văn V, sinh năm 84, trú tại tổ dân phố số 4 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, do trốn tránh việc áp dụng các biện pháp cách ly y tế của Ủy ban Nhân dân thị trấn Mậu A với mức tiền phạt là 7,5 triệu, theo Nghị định 117 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế. Đây là trường hợp đầu tiên bị xử phạt trên địa bàn huyện về lĩnh vực này. Được biết, sáng ngày 30 tháng 1 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thị trấn Mậu A đã ban hành quyết định cách ly y tế tại nhà để phòng chống dịch COVID-19 đối với anh Trần Văn V. Tuy nhiên, đến 11 giờ cùng ngày, anh V đã trốn, không thực hiện biện pháp cách ly của cơ quan có thẩm quyền. Trước tình hình trên, Công an huyện Văn Yên đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân thị trấn Mậu A và các cơ quan chức năng của huyện vận động anh V trở về cách ly tại gia đình theo đúng quy định. Ngay sau đó, Công an huyện đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ phối hợp với Ủy ban Nhân dân thị trấn Mậu A, phòng y tế huyện củng cố hồ sơ về hành vi vi phạm của anh V, trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên ra quyết định xử lý vi phạm hành chính.
Dự kiến dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân năm 2021, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông đường thủy gia tăng, do đó thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, Sở Giao thông Vận tải tỉnh đã tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy giúp người dân vui xuân đón Tết. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các chủ phương tiện phải trang bị áo phao cho hành khách, từ chối chở đối với những hành khách không mặc áo phao hoặc không sử dụng dụng cụ nổi cá nhân theo hướng dẫn, tiến hành kiểm tra tình trạng chở quá số người quy định trên các phương tiện thủy hoạt động tại lễ hội. Kiểm tra việc trang bị áo phao dụng cụ nổi cứu sinh cho du khách đi đò. Sở Giao thông Vận tải tăng cường kiểm tra chấn chỉnh trong công tác kiểm soát tải trọng trên các phương tiện thủy nội địa, trong đó tập trung kiểm tra các phương tiện thủy, chủ cảng bến, đơn vị khai thác cảng bến thủy nội địa, qua đó phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.
Thưa quý vị và các bạn, với quyết tâm không để dịch bệnh COVID-19 xâm nhiễm vào địa bàn, những ngày qua lực lượng chức năng và các địa phương đã kích hoạt các hoạt động phòng chống dịch. Đặc biệt các trường hợp F1 hiện nay đã có kết quả âm tính lần 1 với COVID-19. Các trường hợp F2, F3 hiện cũng đang thực hiện cách ly tại nhà. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để chủ động trong phòng dịch bệnh nguy hiểm này, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Hà, giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái về những giải pháp cũng như khuyến cáo của cơ quan chuyên môn trong phòng chống dịch COVID-19. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thưa ông, là thời gian vừa qua thì trên địa bàn tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh đã xuất hiện các cái trường hợp nhiễm dịch COVID trên cộng đồng, và Yên Bái thì đã có 5 trường hợp là liên quan đến các ca bệnh này, là trường hợp F1. Tuy nhiên thì qua xét nghiệm thì đã có kết quả âm tính. Tuy nhiên thì ông có thể cho biết là cái nguy cơ mà dịch COVID có thể xâm nhiễm vào địa bàn như thế nào?
Tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến rất là phức tạp ở trên thế giới, đặc biệt là tại Việt Nam. Các cái ổ dịch tại Hải Dương và Quảng Ninh có thể lây lan ra cộng đồng. Dịch diễn biến nhanh trong thời gian ngắn do xuất hiện cái chủng mới của virus SARS-CoV-2 liên quan đến ca bệnh 1552. Đồng thời, gần đến Tết Nguyên đán sẽ có nhiều cái trường hợp về quê ăn Tết, đặc biệt là các cái trường hợp nhập cảnh trái phép, các trường hợp đi về từ vùng có dịch nhưng không khai báo, do đó nguy cơ xuất hiện cái trường hợp mắc bệnh và lây nhiễm trên địa bàn tỉnh Yên Bái từ ổ dịch trên là rất là lớn. Và trong thời gian qua thì các trường hợp đi về Yên Bái có liên quan đến ca bệnh 1552 thì đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm kịp thời.
Về lĩnh vực chuyên môn và theo cái hướng dẫn phòng chống dịch tại quyết định 3468 của Bộ Y tế thì đã nói rõ là các cái trường hợp mà F1 âm tính thì các cái trường hợp F2 được không phải cách ly, được giải phóng, tức là trong giai đoạn đó là họ chưa có nguồn lây.
Thưa ông, là trước diễn biến mới của tình hình dịch COVID-19 thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái đã có chủ động trong công tác phòng chống dịch và công tác lấy mẫu xét nghiệm. và phun khử khuẩn để thực hiện các hiệu quả biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh ra sao?
Trước diễn biến mới về dịch bệnh COVID-19, thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái đã ngay lập tức triển khai các hoạt động như là thực hiện quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch đã đề ra và thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Y tế, của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và của Sở Y tế về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 và bám sát kịch bản phòng chống dịch COVID-19 theo kế hoạch số 81 của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 6 tháng 4 năm 2020 và chủ động sẵn sàng mọi điều kiện ở cấp độ cao hơn để ứng phó với các tình huống dịch bệnh xuất hiện trên địa bàn, rồi rà soát vật tư, hóa chất, trang thiết bị phòng chống dịch, rồi hóa chất xét nghiệm và cấp bổ sung hóa chất, rồi các trang thiết bị phòng chống dịch cho các huyện để đảm bảo các hoạt động phòng chống dịch, rồi hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng dịch ở các chốt kiểm dịch y tế liên ngành tại các huyện, thị xã, thành phố và kích hoạt đội truy vết các tuyến, rà soát các trường hợp đi từ nơi có dịch về Yên Bái như là Quảng Ninh, Hải Dương và các điểm theo thông báo khẩn của Bộ Y tế, và các trường hợp tiếp xúc liên quan đến các bệnh dương tính, phát hiện sớm những người nhập cảnh trái phép, những trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ để truy vết rồi cách ly khoanh vùng triệt để và khẩn trương tổ chức lấy mẫu xét nghiệm. Trước mắt phải ưu tiên cho các mẫu các trường hợp F1 và các trường hợp đi từ các địa điểm có các ca bệnh dương tính như là thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, rồi cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, rồi thị xã Đông Triều của tỉnh Quảng Ninh và các trường hợp nguy cơ khác, và phải đẩy mạnh công suất xét nghiệm để có kết quả xét nghiệm sớm nhất có thể, và tiếp tục phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí để tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân để thực hiện 5K, đó là khẩu trang, rồi khử khuẩn, rồi khoảng cách, rồi không tập trung, rồi khai báo y tế, đặc biệt là sự tự giác khai báo y tế và đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng.
Vâng, xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Văn Yên hiện còn trên 1.600 hộ nghèo. Bên cạnh công tác giảm nghèo bền vững, các chương trình hành động hỗ trợ, chăm lo cho người nghèo, huyện Văn Yên đã và đang huy động sự tham gia hưởng ứng của các tổ chức cá nhân chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, để giúp hộ nghèo đón Tết Tân Sửu vui vẻ, đầm ấm, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Với phương châm mọi nhà, mọi người, nhất là những gia đình khó khăn đều có cái Tết an vui đầy đủ, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện Văn Yên đã chỉ đạo phòng lao động thương binh xã hội phối hợp với các cơ quan ban ngành, ủy ban nhân dân các xã thị trấn rà soát nắm bắt tình hình đời sống của các hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách để tham mưu đề xuất với ủy ban nhân dân huyện có cơ chế chính sách quan tâm chăm lo kịp thời. Cùng với trích một phần ngân sách địa phương, huyện Văn Yên đã vận động kêu gọi sự giúp đỡ của các tổ chức cá nhân, các mạnh thường quân, các tổ chức hội, cơ quan cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục chung tay góp sức giúp đỡ các đối tượng về vật chất tinh thần, nhằm động viên họ tiếp tục khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu lao động sản xuất, ổn định cuộc sống và đón xuân đầm ấm hạnh phúc. Với tấm lòng sẻ chia và nghĩa cử cao đẹp, đến nay đã có nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân trong và ngoài huyện đã có những hành động thiết thực vì người nghèo với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Sau hơn nửa tháng vận động, đến nay đã có 38 cơ quan, doanh nghiệp, công ty, hợp tác xã, các đơn vị cá nhân trong và ngoài huyện ủng hộ kinh phí để chăm lo Tết cho người nghèo với số tiền trên 842 triệu đồng. Ngoài ra còn nhiều tổ chức cá nhân, các đoàn thiện nguyện đã đến các xã vùng cao tặng hàng trăm suất quà cho hộ nghèo trong dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu. Riêng gia đình chị Đỗ Thanh Nga ở thành phố Hà Nội đã cùng người thân lên các xã vùng cao của huyện Văn Yên trao tặng 400 suất quà Tết cho hộ nghèo với tổng trị giá 300 triệu đồng. Tập đoàn gỗ Tài Anh tặng 200 suất quà với tổng 2 tấn gạo, 200 kg đường và 200 kg mì chính. Chị Đỗ Thanh Nga, thành phố Hà Nội cho biết.
Thông qua cuộc kêu gọi vận động ủng hộ chăm lo cho Tết của các hộ nghèo trên địa bàn huyện Văn Yên với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, cũng như hướng về quê hương Văn Yên và quê hương Yên Bái nói chung,
thì hôm nay là đoàn và chúng tôi là gia đình, anh em, bạn bè đang sinh sống ở Hà Nội có đến với 2-3 địa phương khó khăn nhất của huyện Văn Yên là xã Phong Dụ Thượng, Phong Dụ Hạ và xã Xuân Tầm để trao tặng 100 xuất quà cho các bà con hộ nghèo. Và khi chúng tôi đến đây thì chúng tôi mới thấy hết được cái khó khăn của bà con.
Huyện Văn Yên cũng đã chỉ đạo việc tiếp nhận và tổ chức thăm hỏi tặng quà đúng đối tượng, công khai minh bạch, bảo đảm tất cả các hộ nghèo trên địa bàn huyện đều có quà và nhận được quà trước Tết. Đây là lần đầu tiên huyện Văn Yên thực hiện tặng quà đến 100% hộ nghèo trên địa bàn trong dịp Tết, qua đó động viên hỗ trợ kịp thời người nghèo và hộ nghèo để mọi người, mọi nhà đều có một cái Tết đầm ấm, đầy đủ hạnh phúc. Chị Ngô Thị Khiêm, thôn Khe Kìa, xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên nói:
"Tôi rất vui mừng được nhận phần quà của các đoàn từ thiện và các đồng chí lãnh đạo huyện tỉnh có sự quan tâm giúp đỡ gửi đến một phần quà cho chúng tôi đón một cái Tết thật đầm ấm và đầy đủ."
Trong không khí xuân đang tới, sự quan tâm của cấp ủy chính quyền và tổ chức đoàn thể các cấp, những phần quà xuân thiết thực và thắm đượm ý nghĩa nhân văn, lòng nhân ái đã và đang mang lại nụ cười, thắp lên niềm tin cho những mảnh đời còn khó khăn trong dịp Tết đến xuân về.
Quý vị đang nghe chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và đáp ứng nhu cầu điều trị cho những bệnh nhân bị tai nạn mất vững cột sống, gần một năm nay Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ đã đưa kỹ thuật cố định cột sống thắt lưng vào điều trị tại bệnh viện, từ đó góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân, giảm chi phí điều trị và tiết kiệm thời gian chuyển tuyến cho người bệnh. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Trung bình mỗi tháng, khoa chấn thương Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ tiếp nhận từ 13 đến 15 ca bệnh, trong đó có một số ca nặng bị mất vững cột sống. Trước đây, với những ca bệnh này, các y bác sĩ tại bệnh viện chủ yếu chỉ thực hiện sơ cấp cứu ban đầu để đảm bảo các chỉ số sinh tồn và chỉ định chuyển tuyến cho bệnh nhân. Tuy nhiên, việc chuyển tuyến có nhiều bất cập do bệnh viện cách xa tuyến trung ương khiến nhiều ca bệnh nặng bị lỡ mất khoảng thời gian vàng để cứu chữa. Bác sĩ Nguyễn Anh Tú, khoa chấn thương cho biết thêm.
Trước khi triển khai được cái phẫu thuật này thì gặp tương đối là nhiều khó khăn. Thứ nhất là về phía bệnh nhân này, là những cái chấn thương này thường rất là nặng. Đấy, và nó có thể kèm theo những cái biến chứng rất là nặng nề, có thể dẫn đến bệnh nhân sẽ liệt cả đời nếu không được phẫu thuật sớm và không được điều trị đúng. Đấy, thì ở đây cách tuyến trung ương cũng tương đối là xa, phải đi đến 4 tiếng đồng hồ trên đường đi, mà trên đường đi là cũng không được đảm bảo về những cái yêu cầu đối với bệnh nhân, thì có thể bệnh nhân cũng có thể là diễn biến trên đường đi rất là nguy hiểm.
Chấn thương cột sống là loại thương tổn nặng thường gặp trong tai nạn lao động, tai nạn giao thông và tai nạn sinh hoạt, thường để lại nhiều di chứng phức tạp như liệt, teo cơ, mất chức năng sinh lý, mất khả năng lao động, gây ra các tổn thất rất lớn cho nạn nhân, gia đình và xã hội. Trước đây, kỹ thuật này chỉ được thực hiện tại các bệnh viện ở thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Xuất phát từ nhu cầu thực tế, cũng như kịp thời cứu sống người bệnh, hạn chế biến chứng, di chứng có thể xảy ra do tổn thương, mất vững cột sống, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ đã cử ekip bác sĩ tham gia các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật này tại bệnh viện tuyến trung ương. Bác sĩ Nguyễn Anh Tú, khoa chấn thương, người trực tiếp tham gia các lớp tập huấn và ứng dụng kỹ thuật này tại bệnh viện cho biết thêm.
Bản thân tôi thì được bệnh viện cử đi học khóa phẫu thuật cột sống. Thứ hai là chúng tôi cũng có trang thiết bị là hỗ trợ trực tuyến giữa đây với các bệnh viện dưới Hà Nội, và các thầy từ dưới Hà Nội cũng lên đây và giúp đỡ rất nhiệt tình.
Để thực hiện phẫu thuật chấn thương cột sống bằng bắc vít qua cuống cung, các bác sĩ tiến hành cho bệnh nhân chụp X-quang, vệ sinh vùng phẫu thuật, gây mê nội khí quản, bóc tách cơ để lộ diện khớp và cung đốt sống hai bên, rồi tiến hành bắt vít qua cuống sống. Với quy trình này, bệnh nhân được cấp cứu kịp thời, nhanh hơn, an toàn hơn so với kỹ thuật trước đây. Nói thêm về những ưu điểm của phương pháp này, bác sĩ Nguyễn Anh Tú cho biết.
Khi mà bệnh nhân bị chấn thương, cái cột sống đã bị tổn thương có thể là nhiều mức độ khác nhau từ nặng đến nhẹ. Nhưng mà mức độ từ trung bình đến nặng ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc sinh hoạt của bệnh nhân sau này. Đấy, thì khi mà phẫu thuật này ấy, thì sẽ giúp được cho bệnh nhân là và trở lại được cuộc sống bình thường, có được không phải chịu những cái biến chứng nặng nề của sau những cái chấn thương.
Sau gần một năm đi vào áp dụng, đến nay Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ đã điều trị cho nhiều trường hợp bị tai nạn mất vững cột sống, giúp người bệnh phục hồi sức khỏe nhanh. Chị Giàng Thị Pươi, xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn nói.
Người nhà mình bị ngã, bác sĩ Bảo bị trượt đốt sống, liệt hai chân, vào bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ nằm điều trị mất 10 ngày. Điều trị được hưởng bảo hiểm y tế nên không mất nhiều tiền. Giờ thì đã có thể đi lại được rồi.
Không chỉ áp dụng kỹ thuật phẫu thuật chấn thương cột sống bằng bắp vít qua cuống cung, trong năm 2020, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ còn đưa nhiều danh mục kỹ thuật mới vào thực hiện như nội soi bằng quang cắt u, phẫu thuật các nội soi cột trực tràng đường bụng. Những kỹ thuật mới này đã góp phần đáp ứng nhu cầu của người bệnh cũng như nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Trong năm 2020 vừa rồi thì là có một số cái dịch vụ kỹ thuật mới triển khai nổi bật ở trong đó có khoa chấn thương, khoa ngoại. Khoa chấn thương triển khai được 2 dịch vụ kỹ thuật mới, khoa ngoại thì triển khai được 4 dịch vụ kỹ thuật mới. Và ngoài ra còn có một số khoa nữa như là khoa xét nghiệm, khoa y học cổ truyền, khoa tai mũi họng và khoa răng hàm mặt. Cái triển khai dịch vụ kỹ thuật mới này vào công tác khám chữa bệnh đã giảm được cái chi phí cho người bệnh rất là nhiều, bởi vì có một số trường hợp là triển khai dịch vụ kỹ thuật mới là bệnh nhân đã không phải chuyển tuyến thì đã là giảm được rất nhiều cho bệnh nhân rồi. Đấy, cái thứ hai là có một số cái dịch vụ kỹ thuật mới triển khai ở đây thì là bệnh nhân được hưởng lợi từ cái dịch vụ đấy. Bởi vì trước đây là không có những cái dịch vụ đấy thì là có thể làm bằng những cái biện pháp khác chẳng hạn, thì nó, cái đáp ứng yêu cầu nó chưa đủ.
Từ các ca phẫu thuật chấn thương cột sống thành công tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, bệnh nhân ngày càng tin tưởng vào trình độ và khả năng của đội ngũ y bác sĩ, lựa chọn bệnh viện để khám và chữa bệnh, hạn chế đáng kể tình trạng bệnh nhân phải chuyển lên tuyến trên điều trị.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Lao động Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, học nghề pha chế đồ uống đang là xu hướng của nhiều người trẻ hiện nay bởi đây là một công việc thú vị và nhiều tiềm năng. Thế nhưng nghề pha chế cũng không phải đơn thuần là tạo ra đồ uống mà còn là nghệ thuật phối hợp các nguyên liệu, đòi hỏi sự khéo léo của đôi tay và sự phán đoán của người pha chế. Chuyên mục Lao động Công đoàn hôm nay mời quý vị thính giả cùng gặp gỡ với giảng viên Nguyễn Thu Hương, một người đam mê với chuyên ngành pha chế đồ uống ở khoa du lịch, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Du lịch tỉnh Yên Bái.
Khoa du lịch Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Yên Bái là một trong những khoa thu hút nhiều sinh viên theo học. Bên cạnh các chuyên ngành nấu ăn, hướng dẫn viên du lịch thì vài năm học gần đây nhà trường đã mở mới chuyên ngành pha chế đồ uống để bắt kịp với xu hướng hiện đại ngày nay. Là giáo viên chính giảng dạy chuyên ngành, giảng viên Nguyễn Thu Hương chia sẻ, đây là chuyên ngành vô cùng thú vị, là xu hướng của nhiều sinh viên hiện nay. Chị Thu Hương cho biết.
Nghề pha chế hiện nay thì đang là một nghề rất là hot trên thị trường. Đặc biệt là các bạn thấy rằng là có rất là nhiều những cái quán trà, cà phê, trà sữa, rồi là những hệ thống, những cái thương hiệu như là Timor, những quán trà chanh ấy nổi lên. Các bạn đừng nhìn rằng là đấy chỉ là bán trà chanh giống như bán trà đá bình thông thường, mà đấy là họ đã tạo nên được những cái thương hiệu của họ. Và những cái thương hiệu của họ nó có giá trị đến hàng tỷ đồng. Và mỗi một cái loại đồ pha chế thì nó lại có những cái đặc điểm riêng. Và khi mà bạn càng làm thì lại càng bị cuốn, càng bị say mê hơn với nó. Vì ngành pha chế đồ uống thì nó là một cái đòi hỏi sự sáng tạo. Đấy, dựa trên những cái lý thuyết cơ bản là kết hợp những cái hương vị với nhau, nhưng mà làm thế nào để nó tôn nhau lên và để cho người nó phù hợp với nhu cầu của người uống, thì đấy chính là cái hồn của nghề pha chế đồ uống.
Hiện nay người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ, rất yêu thích các loại đồ uống như cốc tai, trà sữa, sinh tố, chanh tuyết, bạc xỉu. Mỗi loại đều có nguyên liệu riêng. Sự độc đáo của pha chế đồ uống này là kết hợp các nguyên liệu đường, sữa, nước, các loại trái cây, cồn, cà phê với nhau, tạo nên một thức uống có vị đặc trưng mà khi thưởng thức còn phải phù hợp với sở thích của người dùng. Nói về nghệ thuật kết hợp nguyên liệu trong pha chế đồ uống, chị Hương cho biết.
Khó nhất đó chính là cái sự kết hợp giữa các cái mùi vị và hương liệu, nguyên liệu khác nhau để tạo nên một ly đồ uống. Nó hài hòa về chất, nó đẹp về màu sắc và nó làm cho người uống người ta cảm nhận được rằng là người ta cảm thấy rất là thoải mái khi mà người ta sử dụng cái món đồ uống đó. Bên không cồn thì có các loại trà, cà phê, rồi các loại nước ép, sinh tố vân vân. Thậm chí là ví dụ như bạn có thể tận dụng được những cái nguyên liệu sẵn có ở nhà như là đường này, sữa này, rồi các loại hoa quả để tạo ra những cái ly sinh tố. Đấy, rất là ngon và cũng rất là bổ dưỡng, thành dần dinh dưỡng nữa. Thế còn lại thì ngoài ra thì có rất là nhiều những loại cocktail, rất là đồ uống có cồn thì bạn có thể kết hợp để pha chế đấy.
Để pha chế được một ly đồ uống vừa ngon miệng lại vừa đẹp mắt là cả một quá trình đúc kết kinh nghiệm và học hỏi không ngừng, kết hợp với kỹ thuật của người pha chế như rót tầng, lắc tạo bọt hay kỹ thuật trộn. Bởi vậy người ta vẫn thường nói pha chế đồ uống là nghệ thuật của đôi tay và sự sáng tạo của người pha chế. Nói về kỹ thuật và phương pháp pha chế đồ uống, chị Hương cho biết thêm.
Trong pha chế đồ uống thì chúng ta sử dụng 4 cái loại phương pháp pha chế. Đó là pha chế bằng phương pháp đó là lắc, sử dụng bình lắc này, rồi sử dụng máy xay đó, và phương pháp rót lớp, rót trực tiếp, và phương pháp trộn. Thì với mỗi một phương pháp khác nhau thì chúng ta lại có những cái yêu cầu kỹ thuật khác nhau, và khó nhất và có thể đó là cái rót lớp là yêu cầu kỹ thuật cao, bởi vì là để tạo ra những cái tầng khác nhau trong một cái ly đồ uống dựa trên những cái nguyên liệu khác nhau, chúng ta phải nắm được là cái tính chất của mỗi một loại đồ uống, mỗi một loại nguyên liệu, và phải dựa trên cái nguyên tắc đó là ngọt thì sẽ lắng xuống dưới, nhẹ có nghĩa là càng nhẹ thì càng nổi lên trên.
Hiện chuyên ngành pha chế đồ uống đang được nhiều sinh viên theo học tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh. Đây là chuyên ngành đặc biệt khi 90% giờ học là những tiết thực hành. Đối với giảng viên Nguyễn Thu Hương, chị không chỉ mong muốn học sinh của mình là những người pha chế tài năng, mà còn muốn truyền cảm hứng sáng tạo với đồ uống đến các em, để các em cảm nhận sự độc đáo trong từng nguyên liệu và tạo ra sản phẩm nước uống có thể giúp người dùng xua tan mệt mỏi, thư thái trong tâm hồn. Bởi vậy mà mỗi giờ học chị đều có những phương pháp cách làm rất riêng. Chị Thu Hương chia sẻ thêm.
Để tăng hiệu quả của giờ giảm thì mình có kết hợp rất là nhiều những cái phương tiện để hỗ trợ, công cụ hỗ trợ. Ví dụ như là khi mà giảng dạy về phần lý thuyết thì mình kết hợp sử dụng những cái công cụ hiện đại, công nghệ 4.0 như là những cái PowerPoint hoặc là tranh ảnh hoặc là những cái clip. Ngoài ra thì để tăng cái kích thích lên là trong những cái buổi học ấy, chúng ta có thể là cho những cái loại nhạc nền để các bạn ấy cảm nhận như là đúng ở trong một cái quầy bar thực sự. Đấy. Ngoài ra thì các bạn ấy được kết hợp với cả đi học ngoài thực tế. Chúng có sẽ có những cái buổi ngoài thực tế, có thể là chỉ là đi tham quan xem là cái mô hình quầy bar như thế nào, bố trí sắp xếp như nào và khi mà các bạn ấy tiếp đón khách như nào.
Chính đam mê và sáng tạo trong pha chế đồ uống của giảng viên Nguyễn Thu Hương đã tạo nên sự hứng khởi cho các em sinh viên khi theo học nghề. Nhiều em chỉ sau khoảng thời gian ngắn đã pha chế thành công nhiều loại đồ uống và sáng tạo trong phương pháp cách làm. Sinh viên Vũ Thị Hiền, khoa du lịch cho biết.
Theo học kỹ thuật pha chế thì cái hôm đầu tiên em thực hành xuống phòng thực hành để học cái môn kỹ thuật pha chế quầy bar ấy, là hôm đấy em pha là đã bắt đầu thích nghề này dần, xong rồi pha dần dần. Xong rồi cô dạy môn đấy bảo em là em pha đúng kỹ thuật. Em thấy em có vẻ rất là yêu thích nghề này.
Để tạo ra thức uống đủ sắc hương vị thì việc pha chế là cả một quá trình rèn luyện. Thế nên người làm nghề pha chế cũng phải trau dồi, học hỏi rất nhiều và yêu nghề. Từ đó đánh thức được giác quan của người thưởng thức.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.